SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị khán giả, trong tiết mục Việt Nam tuần qua, nhìn lại các sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần, chúng tôi có sự cộng tác của tiến sĩ Phạm Chí Dũng là Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam. Lần đầu tiên là thay mặt quý khán giả xin kính chào tiến sĩ Phạm Chí Dũng ạ. Dạ.
Vâng, xin chào anh Phạm Bạch Nhật, quý khán giả người đài SBS.
Dạ vâng, thưa anh, cũng chẳng còn bao nhiêu ngày nữa thì cuộc họp lịch sử lần thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên là ông Kim Jong-un sẽ diễn ra tại Hà Nội. Thì thưa anh, rất nhiều chuyện bên lề nói về cuộc gặp này chúng ta thì trước đã bàn qua rồi. Nhưng mà nhiều người cho rằng địa điểm tại Hà Nội, Việt Nam được tổ chức cái cuộc họp này sẽ mang lại rất nhiều lợi thế cho Việt Nam. Thì thưa anh, có những gì bàn luận về vấn đề này ạ? Dạ.
Đây là cuộc gặp lần thứ hai trong cái quá trình hội nghị thượng đỉnh giữa hai vị lãnh đạo này. Và trong cái cuộc gặp lần thứ hai này thì có thể nói đây là đánh dấu kỷ niệm một năm cái quá trình tái hòa bình giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên. Bắt đầu từ khoảng tháng 2 năm 2018 là khi mà Kim Jong-un và Donald Trump bắt đầu phát ra những cái tín hiệu làm lành với nhau. Như vậy thì những cái mối lợi của Việt Nam thì theo tôi cơ bản là có những cái nét như sau. Hiện nay ông Trọng và Bộ Chính trị của ông ta đặc biệt quan tâm tới cái hình ảnh của Việt Nam và sự vớt vát uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt là sau hàng loạt cái sự cố ngoại giao những năm trước. Ví dụ như đặc biệt là cái vụ Trịnh Xuân Thanh bị nhà nước Đức tố cáo mật vụ Việt Nam bắt cóc tại Berlin vào tháng 7 năm 2017. Rồi nhiều vụ việc liên quan tới ngoại giao khác, đặc biệt là cái vụ tòa đại sứ Việt Nam tại Chile phơi phóng tới hàng trăm cái vi cá mập ở trên nóc nhà mà bị giới chức trong nước ở Chile họ phát hiện, vân vân, có nhiều việc. Cho nên là cái việc mà tổ chức cái cuộc gặp Kim Jong Un và Donald Trump tại Hà Nội sẽ vớt vát, tôi cho là vớt vát phần nào cái thể diện và sĩ diện cá nhân của giới chức vụ Hà Nội. Đồng thời cuộc gặp này là một cách để Nguyễn Phú Trọng lấy lòng Donald Trump, tại vì hiện nay Việt Nam đang phụ thuộc nặng nề vào kinh tế Trung Quốc, đặc biệt vào thị trường nhập khẩu của Trung Quốc. Việt Nam đang duy trì cái số xuất siêu như vậy là khoảng 35 tỷ đô la một năm vào thị trường Mỹ. Trong khi đó Donald Trump lại đang muốn gia tăng thuế, dựng cái bức tường bảo hộ đối với thuế, đánh thuế đối với hàng Việt Nam, và như vậy thì sẽ làm giảm cái số xuất siêu của Việt Nam và như vậy thì sẽ căng thẳng cho ngân sách Việt Nam. Do đó là tôi nghĩ rằng Nguyễn Phú Trọng, trước đây ông ta đã chỉ đạo cho một số quan chức đi Mỹ để đàm phán về cái việc này rồi. Và bây giờ nhân cái việc mà mời Donald Trump tới Hà Nội để gặp Kim Jong-un thì Nguyễn Phú Trọng càng cần phải lấy lòng Donald Trump về cái việc là để làm sao để Donald Trump không có gia tăng thuế suất đánh vào hàng Việt Nam xuất khẩu. Thứ hai, một cái điều quan trọng không kém là thông qua cái cuộc gặp này và lấy lòng Donald Trump thì có thể là ông Trọng đang hy vọng ông ta sẽ có một lần đầu tiên đi sang Mỹ với tư cách không chỉ là Tổng Bí thư mà còn là Chủ tịch nước. Thì có thể nói đó sẽ là một mục đích tôi cho là chưa tuyên bố, ngấm ngầm thôi, nhưng mà rất quan trọng đối với Nguyễn Phú Trọng và liên quan tới cái hình ảnh, gương mặt, sĩ diện và thể diện của Nguyễn Phú Trọng.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Nhưng mà thưa anh, cái hình ảnh Việt Nam mà người nước ngoài cũng như các giới truyền thông đều nhìn vào Việt Nam là một hình ảnh vi phạm nhân quyền, bắt bớ những người đấu lập. Từ đầu năm 2019 đến nay cũng đã có những vụ bắt bớ những người đối kháng. Thì thưa anh, làm thế nào để ông Nguyễn Phú Trọng có thể rửa sạch những hình ảnh này thưa anh?
Có lẽ điều đó tùy thuộc vào chính ông ta và cái bộ máy công an trị của ông ta thôi. Ngày hôm qua thì tờ Straits Times của Singapore có gọi hỏi tôi là như vậy là anh em bất đồng chính kiến ở Việt Nam có bị canh giữ trong những cái ngày trước cái cuộc gặp Trung Kim hay không? Và tôi nghĩ rằng thế này, họ cũng nhạy bén và họ đã quá quen với cái chuyện này rồi, có nghĩa là trước những cái sự kiện quốc tế ở Việt Nam thì lập tức là bất đồng chính kiến ở Việt Nam là bị canh giữ, bị ngăn chặn, thậm chí là bị sách nhiễu và đàn áp thô bạo. Thế thì tôi cũng phải trả lời thẳng với họ là chúng tôi đang bị theo dõi. Và 10 ngày trước cái cuộc gặp Trung Kim thì nhiều người trong giới bất đồng chính kiến ở Việt Nam đã bị theo dõi, đã bị sách nhiễu, canh giữ. Và chắc chắn là trong cuộc gặp Trung Kim và đặc biệt là tại Hà Nội thì nhiều nhà bất đồng chính kiến sẽ bị chặn, không cho ra khỏi nhà. Khi đó lại thêm một cái thành tích còn được coi là thành tích nhân quyền của Việt Nam. Thế thì bây giờ cái việc mà ông Trọng ông muốn chứng minh với thế giới rằng nâng cao cái gọi là uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế và đặc biệt thông qua cuộc gặp Trung Kim thì cái đó có lẽ là duy trì chủ quan của ông thôi. Nhưng mà còn thực chất như thế nào thì cho tới giờ tôi cho là có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là Việt Nam chưa có bất kỳ một cái cải thiện nhân quyền nào có thể chứng minh được. chưa có bất kỳ một cải thiện nhân quyền nào, dù là nhỏ nhất, thậm chí là ngược lại, tức là Việt Nam càng ngày càng gia tăng bắt bớ, sách nhiễu, đàn áp nhân quyền. Và thứ hai là về phương diện quốc tế thì chúng ta nhìn cái sự kiện mà vào tháng riêng năm 2019, Hội đồng châu Âu đã quyết định hoãn vô thời hạn Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu-Việt Nam, để cho thấy rằng họ đã đánh giá rằng Việt Nam đã vi phạm nhân quyền trầm trọng, và do đó nhân quyền là một cái điều kiện bây giờ trở thành điều kiện quan trọng nhất trong cái hiệp định đó. Và do đó quốc tế đã nhìn nhận ra cái vấn đề này và đã hoãn cái hiệp định EVFTA. Điều đó cho thấy rằng nếu như ông Trọng và bộ máy công an trị của ông ta không có bất kỳ một cải thiện nhân quyền nào, thì tôi cho rằng tương lai sẽ rất khó đối với ông ta liên quan tới vấn đề ngoại giao, liên quan tới vấn đề uy tín quốc tế, đối ngoại. Tại vì không thể lừa mịn quốc tế được.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Cuộc họp của Trump và Kim cũng mang lại cho một số dư luận trong nước có một số hy vọng Việt Nam có thể thiên về Mỹ nhiều hơn. Với những người này thì anh có ý kiến gì không ạ?
Có lẽ đó là một cách đặt vấn đề hoặc là cách dùng từ hơi chung chung. Với một số nhân sĩ trí thức trong nước thì họ hy vọng rằng cái cuộc gặp Trung Kim sẽ thúc đẩy cho đà thoát Trung của Việt Nam, và họ hy vọng thoát Trung. Tôi hiểu tình cảm của những người đó, và tôi nghĩ rằng những người đó họ mong muốn cách thành thật, và họ cũng đã có quá trình đấu tranh thoát Trung. Họ muốn thoát Trung một cách thành thật. Nhưng mà cái dấu hỏi đặt ra là liệu có thể hy vọng quá nhiều vào cái nhà nước này được không, trong khi nhà nước này gần như chưa có một cái biểu hiện nào liên quan tới cái thoát Trung, cũng như là chưa có bất kỳ một cái biểu hiện nào liên quan tới cải thiện nhân quyền. Thế thì cái việc mà đặt ra kỳ vọng hay là hy vọng vào nhà nước này có thể thoát Trung hoặc là gần Mỹ, thân Mỹ sau cái cuộc gặp Trung Kim, thì tôi cho có lẽ là một cái nét lạc quan hơi sớm quá, hơi thay quá. Tại vì đối với nhà nước Việt Nam, nhà nước Cộng sản Việt Nam thì cũng đã có quá nhiều bài học kinh nghiệm là cần phải cẩn trọng bất kỳ hành động nào của họ, và cái lối mà nói trước quên sau của họ, hoặc là quen hứa hẹn nhưng mà không làm của họ, thì tôi cho rằng cho tới nay chưa thể hy vọng được gì nhiều. Và như tôi có đề cập tới một số cái mối lợi của Hà Nội trong cái việc tổ chức Trung Kim, thì cái đó chỉ là những cái mối lợi cho chính thể Cộng sản ở Việt Nam mà thôi, chứ chưa có một cái mối lợi nào cho người dân và giới bất đồng nhân quyền, giới bất đồng chính kiến và giới đấu tranh nhân quyền ở Việt Nam. Như vậy thì làm sao có thể nói là có thể kỳ vọng vào cái việc là cuộc gặp Trung Kim sẽ làm cho Hà Nội thoát Trung được, mà chỉ có thể là thế này. Đây là một cái khuynh hướng không thể tránh khỏi, có nghĩa là Hà Nội ngày càng phải gần gũi với Washington liên quan tới một cái nhu cầu rất lớn của Hà Nội, của Việt Nam hiện nay, là cái vấn đề khai thác dầu khí ở Biển Đông. Và trong khi đó thì hầu hết các mỏ có lẽ lên tới khoảng như vậy là 6, gần 70 hoặc là trên 70 cái mỏ dầu khí của Việt Nam hiện nay là bị cái đường lưỡi bò chiếm đoạt của Trung Quốc vẽ bổ sung vào năm 2017-2018 quét qua gần hết. Và như vậy thì bất kỳ một cái mỏ nào mà Việt Nam muốn khai thác là phải xin phép Trung Quốc, hoặc là như cái lời đề nghị của Vương Nghị là Ngoại trưởng Trung Quốc là hợp tác khai thác dầu khí. Nhưng mà Trung Quốc không bỏ ra gì ra cả, mà Trung Quốc đòi Việt Nam phải chia bôi cái phần khai thác dầu khí. Như vậy thì Việt Nam bị ép quá, và ép quá thì phải ngả sang Mỹ. Và tôi cho đó là một cái khuynh hướng không thể tránh khỏi. Và hiện nay thì về mặt thực chất thì hiện nay Việt Nam đang dựa vào lực lượng hải quân Mỹ và sắp tới cả lực lượng không quân Mỹ để khai thác dầu khí trên Biển Đông.
Dạ vâng, cuộc họp của Trump và Kim sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Chúng ta quay sang một câu chuyện hiện giờ đang được bàn tán tại Việt Nam, là việc lưu hương của tượng đài Trần Hưng Đạo bị chuyển về trụ sở của Đức Thánh Trần. Thưa anh, Bí thư quận Nhất đã ký văn bản và đã ra lệnh di chuyển này. Với chính quyền thì họ cho rằng rất bình thường, nhưng mà với người khác thì coi là lưu hương này gắn liền với tượng đài và không được di chuyển với lý do tôn giáo, là một di tích lịch sử. Thì anh nghĩ thế nào về chuyện này thưa anh?
Đây là một cái câu chuyện mà có thể phân tích thế này, là tượng đài Trần Hưng Đạo đã được xây dựng từ thời Việt Nam Cộng Hòa, tức là trước năm 1975, và cố định ở đó. Và đó được coi là một nơi linh thiêng. Sau đó thì cái lưu hương nó gắn liền với tượng đài, tại vì bất kỳ một cái tượng đài nào thì cũng có lưu hương, thể nói là như vậy. Thế thì cái việc mà di chuyển lưu hương nó dẫn tới mấy cái hậu quả. Thứ nhất là ở đây có thể nói dùng cụm từ dân gian là mạo phạm thánh thần. Và những người nào chỉ đạo và thực hành cái chuyện là di rời cái lưu hương xâm phạm thánh thần như vậy thì nói như dân gian là sẽ bị nguyền rủa, thậm chí là nguyền rủa nhiều đời, nguyền rủa muôn đời. Đó, tôi đang nói theo dân gian và theo cái dư luận ở Việt Nam trong những ngày vừa qua. Thứ hai là cái việc mà di rời cái lưu hương như vậy, cho dù tới một cái địa điểm khác cũng liên quan tới yếu tố tâm linh, thì phải tuân theo những cái luật lệ của Việt Nam về yếu tố văn hóa và tín ngưỡng, chứ không phải là một viên chức bên đảng đi ký chỉ thị là được. Thế thì cái lý do sâu xa của cái việc di rời lưu hương này ấy, chẳng qua là thế này thôi. Tại cái tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo ở trung tâm quận Nhất thì cứ mỗi hàng năm vào những cái ngày kỷ niệm ngày Gạc Ma, ngày Hoàng Sa, ngày Trường Sa và ngày 17 tháng 2 là cuộc chiến tranh biên giới, thì một số nhân sĩ trí thức và những người bất đồng chính kiến cũng như là người dân kéo nhau đến đó tụ tập để thắp hương tưởng niệm. Chỉ như vậy thôi, không phải là biểu tình, không phải là gây rối như là chính quyền tố cáo, như là chính quyền quy buộc cho họ. Thế thì lâu nay thì những cái năm trước thì chính quyền đã cho công an vây bọc những người đó, lúc thì cho một số người tới, lúc thì chặn ở nhà, vân vân, nói chung là làm nhiều trò lắm. Ngay cả những người tới mà mang vòng hoa tới thì cũng bị công an làm cái cảnh gian cảnh là chặn xe hoặc là lao vào xé nát vòng hoa, xé nát cái băng rôn đó, vân vân. Nhưng mà năm nay thì không cho một ai tới cả, và thậm chí là còn di dời luôn cái lư hương để cho mọi người không thắp nhang được. Đó. Thế thì đó là mấy cách để đối phó với cái lòng yêu nước của người dân, đối phó với giới bất đồng chính kiến, chứ không phải là như cái lý do mà bà Bí Thư quận nhất bà nói. Thứ hai nữa là một viên chức bên đảng thì không có quyền ký chỉ thị, ký lệnh về di dời lư hương, tại vì làm như vậy thì hoàn toàn là sai pháp luật. Việc làm đúng pháp luật là phải ít nhất là phải một viên chức bên, một quan chức bên chính quyền, một công chức bên chính quyền thì mới có thể làm chuyện đó, và cũng phải làm trên cơ sở là những cái luật lệ về văn hóa cũng như là về tín ngưỡng. Và đồng thời cái việc mà di dời như lư hương như vậy là xúc phạm cái quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo và tâm linh, cũng như là thờ cúng văn hóa ông bà tổ tiên của người dân Việt Nam. Và nói cho cùng là thế này, chúng ta đã có những cái bài học, là những cái bài học mà phải nói khó giải thích lắm, nhưng mà đúng là nó có tính nhân quả. Là anh nhớ cái vụ mà người ta xóa sổ Cào Bằng, cái chùa Liên Trì của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vào tháng 8 năm 2016. Thì cái người chỉ đạo lúc đó được coi, được cho là Đinh La Thăng và Tất Thành Cang. Đinh La Thăng lúc đó là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, và Tất Thành Cang là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Thì sau đó một năm thì Đinh La Thăng vào tù, và sau đó hai năm thì Tất Thành Cang cũng như là chết rồi, có nghĩa là gần như là mất chức, và bây giờ chỉ chưa còn còn chưa biết là có bị bắt hay không. Thế thì tôi muốn nói là những cái nhân vật nào, những quan chức nào dính dáng tới cái việc mà xúc phạm tôn giáo, xúc phạm tín ngưỡng và tâm linh thì nó có một cái tính quả báo, nó hiện rõ mồn một. Và tôi nghĩ rằng trong cái vụ lư hương này, không sớm thì muộn, không sớm thì muộn, những quan chức ở Sài Gòn, những quan chức ở Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh như là ông Nguyễn Thiện Nhân, như là bà Bí thư quận nhất, và liên quan tới kể cả cái vụ họ đã cướp trắng luôn cả đất ở vườn rau Lộc Hưng vào đầu năm 2019 vừa rồi, sắp Tết Nguyên Đán, thì họ chính là những người sẽ phải trả giá. Và tôi nghĩ rằng cái giá họ sẽ phải trả ngay trong kiếp ngày này, ngay trong đời này, chứ không phải là chờ đến kiếp sau.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Anh nói chuyện nhân quả thì rõ ràng rằng có nhân là có quả. Và những tin không chính thức nói rằng cái bà tên là Lê Thị Thu ký văn bản đó thì hai ngày hôm sau đã mất đi. Nhiều người cho rằng bà bị ung thư từ lâu, nhưng mà thật sự thì hai ngày trước bà vẫn có đến làm việc được, sinh hoạt được. Chuyện đó thì dĩ nhiên là chúng ta không nói chắc được. Trở lại một việc khác là thưa anh, nhiều người so sánh cái chuyện mà dời lư hương tại tượng đài Đức Trần Hưng Đạo với lư hương tại tượng của vua Lý Thái Tổ tại Hà Nội, cũng như là lư hương tại các tượng đài của ông Hồ Chí Minh. Thì thưa anh, những nơi này liệu rằng cơ quan địa phương có dám dời lư hương về đền thờ không thưa anh?
Ở Hà Nội thì tôi không rõ, thì vì cho tới giờ này thì vẫn thấy là lư hương chỗ tượng đài Lý Thái Tổ vẫn còn y nguyên. Có nghĩa là chính quyền Hà Nội được dư luận đánh giá là không đến nỗi đầu đất như là chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, khi mà họ đối phó bằng cách mà phải di dời cái lư hương, tức là hay nói cách khác là cuốn cái lư hương đi chỗ khác, thì có thể nói là không thể hiểu nổi cái não trạng của họ đến mức như thế nào. Tức là người ta không hiểu nổi nữa, tức là một cái não trạng hoặc là một cái tầm mức văn hóa, chỉ có thể nói tức là họ, tức là nhiều người họ phải nói dùng, tức là bây giờ quan chức bây giờ đầu đất, hoặc là dùng cái từ cho văn hóa hơn, tức là dưới đáy văn hóa, tệ đến mức mà dưới đáy văn hóa, không phải đáy nữa mà dưới đáy. Đối phó đến mức như thế, và nó phản ánh tất cả những cái đặc tính của cái giới quan chức thời nay, giới quan chức cộng sản, được coi là cộng sản thời nay. Đó là như vậy. Họ không biết làm cách gì khác và họ chỉ có thể làm đến thế mà thôi. Còn ở những nơi khác thì tôi nghĩ rằng chính quyền cũng có thể hành xử giống như, ví dụ chính quyền Hà Nội cũng có thể hành xử giống như chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, cũng nghĩa là di rời lư hương, thậm chí có thể làm những cái chuyện bẩn thỉu hơn nữa. Nhưng mà nó chưa xảy ra. Và chưa xảy ra thì cũng thể chưa thể nói được, nhưng mà trước mắt chỉ có thể nói là cái việc mà chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh mà di dời lư hương như vậy thì đó có thể nói là một cái hành động mạo phạm, xúc phạm lịch sử kinh khủng, kinh khủng. Và như đã nói, cái gì cũng có nhân có quả, có quả có báo, thì trước sau nó cũng quả báo mà thôi.
Dạ vâng, cũng còn ít thời gian thì thưa anh, một vấn đề nữa là phát ngôn nhân Lê Thu Hằng đã giang tay tuyên bố rằng tự do hàng hải và tự do hàng không ở vùng Biển Đông, thì liệu rằng đây là một chính sách của chính quyền Việt Nam không thưa anh?
Đây là một cái yếu tố mới rồi cả, đây là yếu tố rất mới. Trước đây ấy, thì Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ tuyên bố là về tự do, tôn trọng tự do hàng hải ở Biển Đông, liên quan tới những cái sự kiện như là tàu Mỹ áp sát những cái đảo mà đang tranh chấp ở khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam mà thôi. Nhưng mà mới đây ấy, thì vào đầu năm 2019 thì Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đưa ra một cái quan điểm mới là không chỉ là tôn trọng tự do hàng hải mà còn tôn trọng cả quyền tự do hàng không. Đó, như vậy thì có thể hiểu như thế nào? Tại vì cái tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra trong cái bối cảnh thì sắp tới cái cuộc gặp Trung Kim, và đồng thời là có những cái tín hiệu liên tục từ giao lưu quốc phòng hoặc là hợp tác quốc phòng giữa hai bộ quốc phòng Việt Nam và Mỹ, và đồng thời là những tàu của Mỹ đã áp sát một số cái đảo mà Trung Quốc đang gây hấn và khiêu khích ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và vào năm cuối năm 2018 thì đã có hai máy bay B-52 của Mỹ áp sát những cái đảo đó. Như vậy thì tôi hiểu rằng cái tuyên bố và hoặc là một cái khái niệm mới, tức là tôn trọng cái quyền tự do hàng không của Bộ Ngoại giao Việt Nam, mà đứng sau đó chắc chắn là phải là Bộ Chính trị Việt Nam, đã mở đường cho cái việc là có thể đưa ra một cái khái niệm mới, tức là máy bay Mỹ bay qua vô hại ở Biển Đông, cũng như là cái cách mà Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tuyên bố vào đầu năm 2016 là tàu Mỹ đi qua vô hại ở Biển Đông, có nghĩa là họ vận dụng một cái điều khoản ở trong cái luật về biển quốc tế là UNCLOS đã tuyên bố như vậy, và cũng có nghĩa là đó là một cách ủng hộ gián tiếp, vô hình chung ủng hộ tàu Mỹ, ủng hộ lực lượng hải quân Mỹ, cái sự hiện diện của hải quân Mỹ ở Biển Đông. Và như tôi cũng đã đề cập thì cái nhu cầu lớn nhất của Việt Nam hiện nay là khai thác dầu khí, và hiện nay thì đang có ba cái mỏ dầu khí của Việt Nam bị Trung Quốc gây sức ép lớn. Thứ nhất là mỏ cá Lồng Đỏ Việt Nam liên doanh với Repsol của Tây Ban Nha, thứ hai là mỏ Lan Đỏ Việt Nam liên doanh với Nga, và thứ ba là mỏ cá voi xanh là Việt Nam liên doanh với tập đoàn dầu khí của Mỹ là ExxonMobil. Thế thì cả ba cái mỏ này, chưa kể những mỏ khác, đều đang bị Trung Quốc gây sức ép. Thế thì nếu không thể khai thác được những mỏ này thì Việt Nam sẽ bị cạn kiệt ngoại tệ, sẽ thiếu ngoại tệ vô cùng nhanh chóng. Và trong khi đó cái núi nợ nước ngoài của Việt Nam đang rất lớn, và cái số nợ Việt Nam phải trả cho nước ngoài lên đến từ 10 tới 12 tỷ đô la một năm. Đó là cái lý do mà Việt Nam bây giờ đang rất cần dựa vào nước ngoài, và cụ thể là dựa vào Mỹ. Và hiện nay chỉ có Mỹ là cái đối tác quân sự duy nhất có thể hỗ trợ Việt Nam để bảo đảm những vấn đề khai thác dầu khí và liên quan những một số vấn đề kinh tế khác.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Phạm Chí Dũng rất nhiều. Thời lượng cho Việt Nam tuần qua cũng không còn nữa. Thay mặt quý khán giả xin kính chào và cảm ơn tiến sĩ Dũng. Dạ.
Vâng, xin chào anh Phan Bách, quý khán giả tại SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.